Say một ly đi một dặm. Thì nhớ cái câu nói của thầy nhé. Say một ly đi một dặm. Rang tu để đạt mọi sự thanh tịnh. Sự văn minh giúp đỡ các con rất nhiều. Thầy có đi đi nữa, lời nói cũng lưu lại tại đây. Luôn luôn các con có cơ hội được tiếp xúc. Đó là văn minh của Thượng Đế. Đừng nghĩ đó là văn minh của loài. Thượng Đế vì thương yêu chúng ta mới khai thác đem lại những gì chậm trượt để độ những phần chậm trượt đó thôi. Nếu các con tự thoát được, các con không cần băng, các con cũng nghe được âm thanh thanh cao siêu diệu đó, để cho các con đo lường bước tiến của chính mình. Tu rồi sẽ thấy. Người tu hành trong khổ, thầy biết các con cương quyết là các con chẳng sợ sự khổ, bất chấp gian lao, đêm đêm tu luyện, cảm động lòng trời. Các con đi, đi nữa, đi mãi, đi không ngừng. Các con sẽ thấy công ơn của Thượng Đế, hồng ân của Ngài chiếu trong nội tâm con, để các con tiến. Làm việc cả càn khôn vũ trụ không phải chuyện dở, không bao giờ mất trật tự. Chính loài người đã mất trật tự, chúng sanh tâm tối là mất trật tự. Sự sáng suốt bề trên đều là trật tự. Mỗi mỗi đều cư ngụ trong cái tiểu thiên địa giới hạn, chứ không phải là không giới hạn. Nhiều con trở thế gian tưởng lầm là mình vượt mức siêu phạm, nhưng mà chưa đâu. Còn ở trong cái cảnh càn khôn này cũng là đang dở hạn. Cho nên chúng ta phải tu nhiều. Tu nhiều để tiến qua, chứ không phải tu nhiều để hưởng thụ. Không có sự hưởng thụ đối với người tu. Cho nên khí giới của Thượng Đế rất sắc bén. Thấy nó thanh tịnh nhưng mà có thể tiêu diệt bất cứ tâm tư nào ô trượt. Các con đã khóc thì thường khi giơ của Thượng Đế đã xâm chiếm các con và giải tỏa phần ô trượt của các con. Các con đã thấy sức mạnh vô cùng của Thượng Đế chưa? Rồi đập con không ngang đập, nhưng mà sự thanh tịnh về với con, con thấy con phải ăn năn hối cải bao nhiêu kiếp luân hồi. Tự gieo tâm tối ngày nay mới được hương thượng một chút đó thôi. Cố gắng đi con, sẽ tới, chắc chắn phải tới. Niềm tin của sẵn có của các con không bao giờ dứt, nhưng mà tùy theo bài học để dẫn dắt con. Cho nên để con thấy rằng cái tiểu thiên địa của các con là vô cùng, cũng như cả không vũ trụ rất phức tạp. Bài này hết đến bài khác, bài khác đến bài nọ, liên tục đến với các con, không để một giây phút lười biếng cho các con. Các con phải học, phải học nhiều, phải chấp nhận, phải cảm đó là sự sung sướng, cảm thấy đó là hạnh phúc. Bao nhiêu người được có như các con, bao nhiêu người được khóc, được khai triển như các con. Trong sự mê loạn, nó đang chặn đầu bước tiến của mọi người. Nhưng mà các con là khác, có con khóc cũng tiên, cười cũng tiên, dìu độ tâm linh các con đi tới vô cùng. Hỏi ai được hưởng hạnh phúc đó? Trong cái xã hội phức tạp này, con đếm trên đầu mỗi ngón tay của con được mấy người đó. Lúc đó con mới thấy sự kỳ diệu của Thượng Đế, sự kỳ diệu của Chúa Cha. Con không còn chấp tôn giáo nữa, con chỉ đi thẳng một lèo để tới mà thôi. Con thấy rõ chưa? Không còn chấp pháp này pháp nọ, tất cả các pháp đều là kỳ diệu của Thượng Đế, tất cả hành động đều là sự kỳ diệu của Thượng Đế đang giao hòa tâm linh. Cho nên các con có một cái nhà thờ vĩ đại, có một căn chùa siêu diệu, có triệu triệu cứu tinh vô từ đang diệu tiên các con. Qua một thời kỳ, qua một nhịp độ gây hấn, là qua một nhịp độ tiên hoa đối với người vô vi. Cho nên các con sẽ thường động chạm, nhưng mà động chạm rồi lại thương yêu. Các con nên hiểu chỗ đó. Thầy nhắc trước thế nào các con cũng phải có, nhưng mà cái đó vô vi nó khác với người thường các con. Cho các con động vì các con có trình độ. Các con chưa có trình độ, không bao giờ thầy cho các con động. Nếu các con chưa có trình độ thì các con sẽ điên loạn. Thầy làm theo duy thức sẵn có của các con mà thôi. Cho nên rồi huynh đệ sẽ xích gần lẫn nhau, không cần nhiều. Đây rồi các con, lời nói của các con đang ngàn dạng, quý giá vô cùng. Mới thấy rằng loài người là quý, cho nên ta không có manh tâm giết con người được. Người là Thượng Đế, người là quyền năng của Phật, quyền năng của Thượng Đế. Không nên manh tâm, không dám manh tâm giết một người nào. Kính trọng và thương yêu. Một người khùng, một người khôn, cũng một loại duy thức mà thôi. Vì nó chưa tới trình độ, vừa chưa tới nơi mà thôi. Chúng ta phải kính trọng trong tình thương xây dựng. Ở cái chỗ văn minh động loạn, các con biết tu, động lòng Thượng Đế vô cùng. Trước kia các con chưa tu, một ngày ba bữa các con nó không đủ. Rồi đây ngày hai buổi cũng không sao, một buổi các con cũng qua. Khi mà các con ăn được món quà của Thượng Đế rồi, một tuần ăn một buổi cũng sung sướng vô cùng. Không phải vấn đề ăn mặc đối với các con nữa, mà vấn đề tình thương trường cửu là của các con mà thôi. Rồi đây, các con sẽ phổ biến những lời nói của Thầy, để cho những tâm linh đắm chìm được sớm thức dậy. Và hành động của các con sẽ tận dụng khả năng của Thượng Đế chuyển qua cho chúng sinh. Chúng ta cố gắng trong thanh tịnh, không phải cố gắng trong động loạn. Thầy nhắc nhiều lần, các con vẫn bình thản an nhiên tu tập là các con hoàn toàn đạt dũng trong thanh. Chứ không phải dũng là đậm như thế gian. Thế gian cũng có dũng. Khi dơ ồ ạt kêu bằng dũng, lời nói hung hăng kêu bằng dũng. Còn Thượng Đế vô hình vô tướng mơ là dũng. Các con thấy rõ, sẽ thấy rõ điều đó. Rồi lúc các con thiền trong bình thản, ưng trong duy thức sẵn có của các con là đủ rồi. Đi cũng thiền, đứng cũng thiền, ngồi cũng thiền, lúc các con làm việc cũng thiền. Ai cho các con việc này? Để rửa tâm sửa trí. Lúc nào, nơi nào, các con cũng là thiện, thì các con mới muốn đánh đập nát cái sự mê tín, dọn dẹp tiến tới thành cao. Những sự mê hoặc lòng người sẽ đổ nát trong thanh tịnh của các con. Rồi đây các con sẽ thấy, thấy nó không có gì mà nó mạnh vô cùng. Cho nên những cái động tác gì mà thầy phổ biến cho các con đều từ từ nhẹ nhẹ, không cho các con làm mạnh. Nghe chừng nào là mạnh chừng đấy. Hương về ý chí còn mạnh tới vô cùng. Ý chí là không còn hơi thở. Ý chí không sử dụng hơi thở nữa. Đó nó mới là mạnh vô cùng. Siêu độ, siêu giác, siêu nhiên, không còn hơi thở. Hòa tan các nơi các giờ. Đó là sức mạnh vô cùng, từ bi vô lượng. Trình độ các con chưa đến, nhưng mà thầy phải nhắc trước. Rồi đấy sẽ nhiều người tới thử thách, đụng chạm với các con. Các con phải thấy đó, mà lấy đó mà đổ cho con. Lấy đó mà luận đàm với người, rồi dẫn tiếp. Chứ đừng nói tôi chưa tới trình độ đó, tôi không dám nói. Căn cứ lời nói của thầy, phê phán lời nói của thầy, phân tích lời nói của thầy, luân đàm với cái người đối nghịch, thì lúc đó nó sẽ ra lẽ vô vi. Lúc đó mới cứu độ chúng sanh. Chúng ta học được, thiên hạ học được. Đó mới luật công bằng của Thượng Đế. Đừng nói các con học được, thiên hạ không học được, thì mất sự quân bình của Thượng Đế. Thượng Đế luôn luôn diều tiếng muôn loại vạn vật trong căn bản duy thức của chính nó mà thôi. Cho nên nhiều khi các con có những lời nói rất hay, có những ý chí rất hay, những biểu tượng sâu xa trong đầu óc. Trong một giây phút thiêng liêng đó, các con quên, các con muốn lập luân trở lại không được. Vì sao? Vì chúng sanh, vạn linh trong bản thể của các con chưa đồng điều tiến hóa, thì sự ghi chép đó không có tụ. Cho nên mình xét để tu, để diều tiến vạn linh trong tiểu thiên địa này, để cho nó đồng hành với chủ nhân ông, thì việc đó sẽ thu hút dễ dàng, và sẽ có đờ đờ trong sự sáng suốt của chính ta. Tại sao nhiều người nói ông Tám nhớ dài? Vì ông Tám sắp đặt bên trong và cho chúng nó đồng tiếng để lưu trữ những gì cần thiết và loại bỏ những gì không cần thiết. Cho nên nhắc đến thì ông Tám nói rõ ràng mọi sự việc, không quên đâu. Các con đừng tưởng rằng thầy quên các con, không. Các con có quyền quên thầy. Các con có quyền bỏ sự dạy công của thầy. Không phải thầy kể ơn, nhưng mà quyền của các con có quyền làm thế đó. Cho nên ma quỷ lộng hành vì quên Thượng Đế. Các con ngỗ nghịch quên sự ân cần của cha mẹ. Trò bỏ thầy vì nó quên. Nó có quyền tự đắc của nó. Cho nên bè trên ngỗ các con thì luôn luôn trong giây phút cảm động thiêng liêng để cứu độ các con, để cho các con thấy rõ sự ân năng và quý giá sự hối cải và tiến bộ. Trong kiếp này, các con tu, các con đã thấy con sai lạc biết là bao nhiêu rồi. Các con tu tắt, các con mới thấy. Các con tu chậm chạp làm sao các con có cơ hội rơi nước mắt trong giờ phút thiêng liêng này, cảm động trong tâm thức các con. Rồi biết bao nhiêu những người đồng hành tại thế đã hiểu được cái đó đâu, đã hướng được hồng ấn đâu, được cơ hội rơi lụy trong giây phút, rơi lụy sung sướng không lụy đau khổ, rơi lụy trong sự diều tiến đưa các con lên, thấy rõ mình hơn, biết tôi là ai. Tôi là một tội phạm của thời đại, tôi là một tội phạm đứng trước đấng cha, tôi phải sửa, tôi phải chấp nhận, tôi không dùng lý luận biện hộ nữa, tôi không có che lấp sự sáng suốt nữa, tất cả đều là công khai, tôi mới được an toàn. Nghìn năm mới được cơ hội hiểu và nghe, được thấy tách rõ phần hồn với thể xác. Trong giờ phút thiên nhiên này, phần hồn các con cảm thấy thể xác các con không được quyền bành trướng. Trong giờ phút thiên nhiên này, các con thấy khóc trong thanh nhẹ, giải tỏa mọi sự tâm tối. Các con thấy rõ chưa? Sung sướng chưa? Vì sự dày công của Thầy mới đưa các con đến thềm thiên đàng trong giây phút này. Nhưng các con phải đi, Thầy không tiếp tục đi cho các con được nữa. Thầy dắt con đến, con đi, rồi con sẽ có. Không nên ý nơi Thầy nữa. Thầy dắt con đến đó, con phải tự đi. Rốt cuộc rồi phải tự đi. Trước kia ông Tư dắt Thầy đến, rồi Thầy phải tự đi. Bây giờ các con cũng phải tự đi. Noi gương lạch để đi. Các con được phước đức, được sự an học, được sự giúp đỡ xung quanh các con, cũng là Thượng Đế ân ban các con, và để cho các con thực hiện những gì Thượng Đế mong muốn. Các con là người rất sung sướng hạnh phúc. Rồi các con sẽ dũng chí để dẫn tiên những tinh thần yêu hèn trong quả địa cầu này. Thầy ước mong các con sẽ đi chắc chắn với sự diệu tiên của Thầy. Các con sẽ đạt. Thầy tin nơi việc Thầy làm, không sai quay đối với các con. Thầy rất kiên nhẫn. Đang để Thầy chửi mắng các con, đánh đập các con, nhưng không, để các con có sự sáng suốt. Sự sáng suốt của các con là vô giá. Các con phải giữ lại niềm tin, xây dựng mà để tiến. Các con là thuộc hạng vô giá của cả con vũ trụ. Thầy không nỡ đánh đập các con đâu. Thầy hòa đồng với các con để các con có cơ hội tiến. Thầy há mình với các con. Chưa có một vị Phật nào càng không vũ trụ chưa làm điều Thầy đã và đang làm. Thầy nhận lãnh mọi sự ô trực để đưa các con tiến qua. Thầy mang tiếng cả càn khôn vũ trụ, có chức không lãnh mà đi ta bà với tuổi ngu, là thằng lương sĩ hạng Thầy. Bề trên cũng trách móc, nhưng mà Thầy không nỡ bỏ các con. Đáng lẽ địa vị của Thầy không phải ngồi đây mà năn nỉ các con. Thầy năn nỉ các con rất nhiều. Mong các con tiền để sửa ông làm Thầy, mong các con tha thứ lẫn nhau để đem món quà cho thầy an dậu xa quê hương, xa đất nước, xa tình yêu xây dựng từ nhỏ đến lớn. Ngày nay các con còn gây hăng lẫn nhau, chấp nhất lẫn nhau là điều thầy không thích. Sự đau khổ của các con thầy biết. Thầy sống ở trong sự đau khổ của các con, cho nên thầy mới đến đây. Nói về đời thầy không tiện, không tạc. Nhưng mà Thượng Đế cũng chấp nhận cho thầy đến đây gặp các con. Cơn như biến động loạn, tâm can của các con đang đâm chìm trong bể khổ. Thầy hằng cầu xin, cho nên thầy phải được ngộ các con ở trong giây phút thiên liệt đấy. Hành động của thầy cảm động lòng thật. Mong các con phải thương yêu, tha thứ lẫn nhau để sống trong lễ sống và hưởng ứng mọi sự tiếp của bề trên. Thầy đã tận dụng mọi khả năng sẵn có cứu chúng sinh. Các con đã thấy những người tâm tôi trực tiếp và thấy rõ, lưu lại nghìn đời tại thế mới có hoạt nghiệp cho mảnh đất phục sinh. Một công các triệu việc thầy đã làm, chỉ cầu mong các con thương yêu và tha thứ đó thôi. Nếu các con biết thương yêu và biết tha thứ, sung sướng biết là bao nhiêu. Các con tu, các con cũng chấp, cũng gây hận với gia các, làm tổn thương trí tuệ của Thượng Đế đã ban cho các con. Không nên làm điều đó. Phải giải thoát. Các con thương yêu mới là giải thoát. Nghèo, sống phạm vi eo hẹp, nhưng mà tình thương sâu rộng, thì từ cái nhỏ nó cũng biến thành cái lớn đó con. Không nên suy tính chuyện yêu eo hẹp, mà đổ vỡ tình thương của thầy, đáng tội đó con. Tự giam mình xuống địa ngục, khó gỡ rồi đó các con. Có gặp thầy chỉ đưa mắt nhìn con, không làm sao giờ con yên tâm được. Cho nên hiện tại các con ở dương gian lo tu đi, có cơ hội đầy đủ thì các con mới tự giải thoát được. Nhưng mà tại dương gian các con không biết tu xuống âm phủ thì tâm linh các con không còn nữa. Một tội nhân không còn một cái quyền hạn gì nữa hết. Khổ lắm. Lúc đó các con cũng khóc, nhưng mà không được siêu như bây giờ. Giờ phút này các con khóc không có được nhẹ, mà đến giờ phút kia lại nặng lắm các con. Càng khóc càng nặng, càng khóc càng xa đọa, càng khóc càng đi xuống. Cho nên các con thấy con ruồi, con muỗi nó cũng là bị. Nó bị cái cảnh đó cho nên nó còn có chút xíu đó con thấy chưa. Cho nên chúng ta phải tận dụng khả năng sẵn có, sáng suốt sáng có, để thầm tu thầm tiến, bớt đôi môi động loạn, niệm Phật khai triển, mới mong cứu vớt tình trạng hiện tại. Âm thanh chúng ta có thể chấn động cả càn khôn vũ trụ, nếu các con thầm niệm, niệm vô biệt niệm, chấn động cả càn khôn, thì các con mới giải thoát được tâm linh. Còn lý luận bề ngoài bám phần sang suốt của các con, rồi gây ra động loạn, chả đi đến đâu. Nhiều người tu vì động loạn mà không tiến qua. Các con phải cố gắng hiểu cho điểm đó. Thầy trong thực hành, trước kia thầy cũng tu, tu bề ngoài, rồi bây giờ thì thầy tu trong duy thức, thì thầy cũng trao phó sự đó cho các con. Mỗi các con đều khởi hành từ bề ngoài đi vô tới trong. Thì đây các con đã có cơ hội bước thẳng vào trong mau hơn một nhịp. Lúc đó các con mới thấy duy thức tâm là chánh pháp. Ráng niệm, thường niệm, vô tưởng niệm. Dẹp cái sự tranh chấp khẩu khai thẳng khí tạm. Và để tranh cảnh địa ngục trừng trị. Tại sao ở Việt Nam những vị thiên liên Đức Mẹ Jesus Christ các vị thiên lành xuống thế gian chỉ biết khóc. Khóc để làm gì? Cảm động lắm. Và giải tỏa những sự ô trược cho chúng sanh. Cho nên khi các con khóc rồi các con thấy nhẹ. Quê hương chúng ta những vị đại giác đang khóc để cứu độ. Vì không được quyền xúc ngôn nữa. Muốn cứu độ cảm động cả càng khôn vũ trụ. Cảm động ma quỷ. Để cho nó bớt sự lòng hạnh. Cho nên bề trên phải rơ lụy. Đó là một phương thức để dẫn tiến. Những tâm linh yêu hẹn. Sư ta đang có. Nhiều vị vẫn khóc như thầy. Thâu đêm vẫn rơ lụy như thầy. Để cứu độ. Những Phật ác ôn hồi tưởng. Cảm động nó để cho nó hiểu nó. Các con rất may mắn. Được nghe. Các con phải giữ những lời nói của thầy. Rồi phê phán thẳng lời nói của thầy. Để tìm ra lối thoát. Đừng nghe suy. Phê bình thầy đi. Chống đối thầy đi. Để trở thầy dễ trao thanh điển cho các con. Các con nên dũng mãnh chống đối thầy. Để các con tiến. Các con không bị thầy phạt đâu. Thầy thương yêu các con chấm thầy. Suy luận nơi thầy. Phê phán thầy. Và để các con sẽ trở nên là thầy. Thôi, cảm ơn các con.